Các Phật tử, hôm nay trong cái nhân duyên lành để về cái đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang ở thành phố Tampa của tiểu bang Florida để thăm viếng chùa cũng như là thăm viếng các Phật tử, và thầy sẽ dành một hai buổi pháp thoại để chia sẻ với các Phật tử về những kinh nghiệm trong cái sự tu tập của mình, và cũng đồng thời chia sẻ những cái kinh nghiệm về hiểu biết về cái giáo lý và các cái cách ứng dụng cái đạo học mà các Phật tử đã có cái thời gian theo dõi. Thì trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy sẽ dành cho các Phật tử qua cái câu hỏi của một Phật tử, thì thầy sẽ dành để nói về cái đạo mà các Phật tử muốn so sánh, muốn biết là mình muốn chọn đạo nào hoặc mình theo đạo nào. Hay nói một cách khác thì gọi là tầm sư học đạo. Trong cái học đạo thì các Phật tử cần phải tầm sư. Mà trong tầm sư cũng đồng nghĩa là học đạo. Nếu mình tầm sư á, mà tầm không trúng á, tức là mình tầm thầy á, gọi là tìm thầy học đạo đó, mà mình tìm không trúng á, thì cái người thầy đó không trúng thầy á, thì thầy cũng sẽ không đưa trúng mình cái đạo. Và đây là cái yếu tố cũng rất là quan trọng để các vị lưu ý, là vì nếu mình gặp tà sư á thì mình sẽ tìm trúng nữa là tả đạo. Tả đạo tức là cái đạo không có chân chánh, gọi là tả đạo, người ta gọi là bàn môn tả đạo. Bàn môn là gì? Tả đạo là gì? Tức là những cái con đường mà nó đi lệch một hướng, nó không có chân chánh và nó không đưa đến cái sự hạnh phúc và giải thoát cho mình, thì người ta gọi là bàn môn tả đạo. Còn nếu mà mình đi tìm đúng một cái đạo, ta gọi là cái chánh đạo hoặc là chánh phái, thì mình sẽ đi ngay vào con đường chân chánh và con đường đó đưa mình đến giải thoát và giác ngộ. Trước nhất thì thầy cũng xin được gửi lời thăm các Phật tử là sau cái thời gian rất dài, tức là khoảng 3 năm rồi đó, thầy không có về lại Florida, mặc dù thầy mỗi năm đều có đi Hoa Kỳ để thuyết giảng ở các tiểu bang và kể cả Canada, nhưng mà trong những cái chuyến đi của thầy đó, thì 3 năm rồi không có về lại Florida. Hôm nay có một số các Phật tử lâu quá không gặp, có số các Phật tử biết thầy, và ở đây cũng có một số không có biết thầy, phải không? Chắc ít nhất cũng là phân nửa không biết thầy, phải không? Có nhiều người nghe mà không biết mặt. Thì thầy xin thưa là thầy ở bên Úc sang. Còn tên thầy thì dễ biết lắm, các vị nhớ là ở ngoài có ca sĩ Minh Hiếu thì trong có thầy Minh Hiếu. Thầy ca thì chắc nhiều hơn ca sĩ Minh Hiếu, bởi vì ca sĩ Minh Hiếu chỉ ca vài bản thôi. Nhưng mà thầy thuyết giảng thì thầy cũng đã thuyết giảng cho các Phật tử nghe ở Mỹ, Canada và kể cả Việt Nam thì vào khoảng 400-500 thép, tức là 400-500 cuộn băng, để cho các Phật tử có thể chia sẻ cái kinh nghiệm thôi. Cái đó là cái một trong những cái chương trình quần pháp của các vị xuất gia. Và cái trách nhiệm của thầy là một trong những trách nhiệm liên hệ vấn đề quần pháp, cho nên thầy sẽ đi rất là nhiều. Cũng như trong một lần mà thầy sẽ đi bên bên Hoa Kỳ và Canada trong vòng một tháng, thì thầy sẽ nói vào khoảng 40 bài nói chuyện. Hôm nay sẽ cùng các Phật tử chia sẻ, thì thứ nhất xin được thăm viếng các Phật tử và những Phật tử thân quen cũ á, thì các Phật tử biết rồi, thầy cũng khỏe, không sao cả, chỉ có già hơn thôi. Còn những Phật tử nào chưa biết, giống như là tôi dự thọ vừa rồi đó, tức là nghe băng nhiều lần mà chưa có biết ra sao, thì hôm nay thầy cũng trình diện cái dung nhan hoàng hôn của thầy cho các Phật tử một lần biết vậy thôi. Chứ sao khi người ta đã bước lên cái tuổi 50 trở lên đó, thì đã bắt đầu tiếng Anh gọi là overhill, tức là mình đã vượt qua cái đồi rồi, bắt đầu đang đổ dốc xuống. Cho nên cũng có lúc yếu, nhưng mà cái tinh thần và cái trách nhiệm hoằng pháp thì các thầy sẽ còn làm một thời gian rất dài để chia sẻ với các Phật tử. Trước nhất hôm nay chúng ta sẽ được chia sẻ về cái phần thứ nhất là cái bằng tầm sư hoặc là học đạo. Thì xin thưa với các Phật tử là bây giờ mình nói là cái, trước khi mình nói tới học đạo, mình sẽ nói tới tầm sư, tức là mình phải tìm thầy. Có nhiều Phật tử khi đến chùa hay là khi đến nhà thờ hay là tất cả các cái nơi thờ tự tín ngưỡng á, mình không có ý tìm thầy, mà mình chỉ muốn đến chùa hay là đến để lễ lại, để cúng dường, hoặc là có chuyện gì đó liên hệ đến đời sống gia đình của mình, chẳng hạn có nghĩa là tan gia, hoặc có hôn sự, hoặc có chuyện gì đó khổ sở bức xúc đó, mình mới đến để tìm đến cái ngôi chùa hay đình, tìm đến cái nhà thờ để tìm một cái chỗ dựa của tâm linh, của tinh thần để mình chia sẻ. Thì cái đó người ta chỉ đến chùa hoặc đến tín ngưỡng, nhưng mà người ta chưa có đi đúng cái đạo lộ, tức là đầu tiên người ta phải tầm sư, hay là mình gọi là tìm sư, người ta mới học đạo được. Nếu người ta không tìm sư thì người ta không học đạo được, bởi vì đạo thì nó có đó, nhưng mà ai sẽ là người dạy và ai sẽ là người hướng dẫn mình. Mà người ta nói một câu thông dụng là gì? Không thầy thì đố mày làm lên. Cho nên cần phải có thầy. Và như vậy bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ tầm sư trước, tức là tìm thầy trước, rồi sẽ nói cái đạo mà cái cô Diệu Thọ vừa nhờ người ta hỏi là nó khác nhau thế nào giữa cái đạo mà một cái đạo rất lớn ở cái thế giới chúng ta đang ở đây, tức là ở Mỹ đây, tức là phương Tây, là một cái là Kitô, tức là La Mã Kitô, tức là mình gọi là Thiên Chúa giáo, hai nữa là cái bằng Tin Lành, tức là Cơ Đốc giáo đang có một cái sức mạnh rất lớn ở đất Hoa Kỳ này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái đạo mà nó liên hệ tới miền châu Á, hay là nghĩa là Đông Nam Á và cái bằng Đông Á, tức là liên hệ cả Ấn Độ và Việt Nam mình, đó là đạo Phật. Và dĩ nhiên còn một cái đạo nữa bây giờ rất là mạnh là đạo gì? Đạo Hồi. Đạo này thôi để khoan đã, chưa có thời giờ để nói. Để hồi tức là để từ từ đi. Bây giờ mình chỉ nói một vài cái mà thông dụng với người Việt mình hay có, thì mình nói hai cái đạo mà các vị nghe là giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa giáo hoặc là Cơ Đốc giáo. Nó khác nhau thế nào, và mình các vị khi mà các vị biết rồi thì các vị cứ tự chọn và tự tìm, điều này không ai bắt buộc mình hết. Nhưng mà trước nhất thì mình phải tìm ông thầy, tức là tìm sư, để sư sẽ nói cho mình biết rằng tại sao làm sư theo cái đạo đó, hoặc là tại sao có cái đạo đó, và tại sao mình muốn theo, mà mình cần có cái sự góp ý hoặc là cái phần giúp đỡ thế nào trong cái phần nhận diện cái đạo đó để mình muốn theo. Đó. Thì khi các vị chọn lựa vậy thì các vị sẽ dễ dàng hơn, chứ nếu không các vị cứ vào rồi thấy người ta lại, rồi mình thấy người ta chổng thu thì mình cũng chổng thu, thấy người ta lại ba lại mình cũng lại ba lại. Cũng như là ở bên thầy, các vị biết là mấy đứa nhỏ nhỏ nó vô cái nó hỏi có đốt nhang không thầy, tôi nói thì con muốn đốt, tôi nói rồi có giấy không thầy, tôi nói con muốn giấy, tôi nói giấy sao thầy, tôi nói vậy con thấy người ta giấy sao, nó thấy là mẹ nó cứ nhét hoài mà nó không biết cái gì trọng. Mà thật sự là vậy, tức là những ông bà lớn mình thường thường là giấy, có nhiều người giấy tới 15 phút ở trước Phật lận, nhưng mà con nhỏ thì nó không biết là cứ nói gì đó. Bây giờ chẳng lẽ vô bắt mà nó đốt nhang nó ngồi không, nó không biết, nó muốn hỏi là giấy sao, mà tại sao phải giấy. Đó là những vấn đề là nếu mình không có tìm sư thì mình sẽ không hiểu được cách đó. Đó là lý do tại sao chúng ta đi về cái vấn đề mình cơ bản, tức là cái phần tầm sư. Thì tầm sư cũng giống như là các vị có bệnh vậy, muốn đi tìm bác sĩ, phải không? Muốn đi tìm bác sĩ để nhờ bác sĩ trị cái bệnh, hoặc là cái bằng có cái góp ý, và đồng thời nghĩa là có một cái lời khuyên nào đó về cái cơ thể của mình. Thì chúng ta có một cái cơ thể về vật chất, bây giờ chúng ta tìm sư, tức là tìm thầy, tức là chúng ta muốn tìm sự góp ý và muốn hỏi sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Có một cách khác hơn của psychology, tức là gì? Nói về phần tâm lý học. Đó, các vị sư hoặc vị thầy họ sẽ điều trị và giúp đỡ. những người xuất gia hoặc những ông cha hoặc là những vị mục sư, đa phần họ là những nhà tâm lý học. Sau khi họ học đạo rồi, họ có một cái trình độ tâm lý học để họ giúp đỡ, nghĩa là hóa giải những cái khúc mắc, những cái căng trở cho những cái gia đình của tín đồ, nhất là vấn đề bước xuống cuộc sống. Vì vậy cho nên giờ họ trở thành một bác sĩ. Thì vậy là tầm sư, tức là mình phải tầm bác sĩ. Thì bây giờ thông thường các vị biết là muốn tầm bác sĩ là sao? Ở trong cái Hemba này, đầu tiên là mình phải đưa lên một cái danh sách là có tổng cộng ở đây là có 10 bác sĩ. Đầu tiên mình đưa lên là mình biết được là có 10 bác sĩ tên gì ở đâu đó. Đại Hàn, rồi bác sĩ Mỹ, bác sĩ Việt Nam, rồi nổi tiếng, rồi chuyên khoa, specialist gì đủ thứ. Mình lên hết một cái danh sách để mình có được 10 ông bác sĩ. Đó là phần thứ nhất. Cái cách tìm là phải tìm vậy. Tìm thứ hai nữa là 10 bác sĩ, nhưng mà nó nhiều quá mình đâu có đi hết lượt được. Cho nên cái đầu tiên là mình phải đi tìm ông bác sĩ nào gần nhà mình nhất. Phải không? Ông bác sĩ nào gần nhà mình nhất. Nếu mà mình đi tìm ông bác sĩ gần nhà mình nhất á, rồi sau khi ổng khám, ổng chết, ổng hỏi bệnh, ổng nói đủ thứ xong rồi đó, mình nghe xong rồi đó, mình thấy không có thỏa mãn, đi thử ổng thời gian, đi một lần, hai lần, đi một tuần, hai tuần, ba tuần, nhưng mà trị không hết bệnh của mình. Bắt đầu mình bước qua bước thứ hai, tức là nghe bạn bè giới thiệu, trong 10 ông bác sĩ này, ông bác sĩ nào nổi tiếng, ông bác sĩ nào chuyên môn, và ông bác sĩ nào có khả năng. Bắt đầu mình mới đi tới, nghĩa là tìm ông bác sĩ đó. Thì ông bác sĩ đó, ổng sẽ, nghĩa là dĩ nhiên ổng sẽ có những cái đặc biệt hơn, khác hơn để giúp đỡ mình, rồi tiếp tục điều trị. Điều trị một thời gian khoảng chừng 10 ngày, nửa tháng, tới một tháng. Mà sao ho, cứ ho hoài, bây giờ cũng ho nữa. Đó, như vậy là phải nghiên cứu nữa. Phải không? Thì bây giờ tiếp tục ho mà không hết ho, mình giờ phải làm sao? Bây giờ bắt đầu, nghĩa là đi một bước thứ ba là phải làm sao tự bản thân mình đi tìm hết 10 ông bác sĩ. Hết ông này không được, qua ông kia. Ta nói là cũng như là đi tìm thầy chạy thuốc vậy. Ông thầy này chạy không được thì chạy qua ông thầy khác. Tới chạy ông thầy khác, chạy cho hết 10 ông thầy. Rồi bây giờ mình sẽ đưa qua một cái giải pháp thứ ba. Nếu 10 ông thầy mà không hết, tức là 10 ông bác sĩ ở đây mà ông trị cũng không hết nữa thì làm sao? Các vị là đề nghị là mình sẽ làm sao? Nếu mà 10 bác sĩ nổi tiếng nhất ở Tampa này, tức là chuyên khoa, chuyên môn, chuyên gì cũng chuyên hết á, mà không trị hết được cái bệnh mình, ho hoài, không chịu hết, phải làm sao? Thầy á, là nếu thầy á, là phải chuẩn bị tìm cái funeral gần nhất. Nghiên cứu cái đó gần nhất trước đã. Phải không? Nhưng mà nói vậy nghe sợ quá đi, thành ra bây giờ khoan đã, thầy chưa nói cái đó thầy sẽ có một cái pháp để cho các Phật tử tìm cái khác nữa, vượt qua cái đó nữa. Bây giờ mình chỉ thí dụ là thử tìm một cái người bệnh cần phải tìm bác sĩ. Đầu tiên mình lên list đó, là cho bằng tìm một bác sĩ nào gần nhất. Kế đến là cho bằng tìm bác sĩ nào mà nổi tiếng, được bạn bè và nhiều người giới thiệu. Sau khi đi nữa mà không xong rồi mình tìm hết, tự thân mình đi hết 10 ông bác sĩ mà cũng không xong nữa, thì mình sẽ nói qua cái phần, đó là vượt qua cái phần kỳ đặc đó đi. Bây giờ mình nói tới cái phần mà đạo cũng vậy. Thông thường là các Phật tử mình là đầu tiên á, họ muốn đi đến đạo hoặc muốn đi đến chùa, họ tìm sư là họ tìm cái gì? Họ tìm cái chùa hoặc cái nhà thờ, cái gì gần nhà nhất. Cho nên bây giờ các vị biết không, ở xứ này đó, họ làm chùa cũng vậy, họ làm nhà thờ cũng vậy, họ muốn tìm chỗ nào mà thiệt ra là đặt cái chùa ngay trước Phật tử là khỏe nhất. Chứ mà nếu mà bây giờ mà dẫn vô túc trong ruộng, hoặc là qua túc nửa đường đó là Orlando, nó trời ơi làm sao vậy, là xe đâu đi, ai đâu đưa mình đi. Thành ra chùa mà xa quá đó thì người ta đi không nổi, mà đi không nổi mà mở chùa chừng 3 tháng trời đó, điện nước đủ thứ mà không ai đi, thành ra rồi bên gấp bán chùa. Thấy không? Cho nên vì vậy đó là đầu tiên là mình tìm cái chùa gần nhất. Ở đây các Phật tử nào gần cái con đường này là tìm tới chùa ở đây. Mà nếu mà ở bên Sam Tý đó, tức là đi tìm chùa Phật Pháp. Còn ai có khả năng nữa thì xa hơn chút nữa thì đôi khi tìm tới chùa ở Orlando. Nhưng mà ở đây thì người Việt mình đa phần đi hai cái chùa đó. Rồi nhà thờ thì nhiều lắm, nhà thờ của người Việt có và nhà thờ của Mỹ có. Như vậy là đầu tiên mình thấy là cái cách tìm thầy đầu tiên, tầm sư đầu tiên, người ta đến những cái chùa gần nhất. Thì gần nhất vô để hỏi gì, có nhu cầu gì. Có nhiều người đến chùa chỉ có nhu cầu là bữa nay tại vì gia đình mình mất đó, có cha mẹ bà con mất, bây giờ muốn nghĩa là phải có một cái lời kinh, lời kệ, Rồi có tụng tiếng đem tới nhà hoàng rồi mà không có tụng kinh, sao nghe thấy cô bộ nó lạnh lẽo quá, cho nên nhờ thầy mang cái mỏ tới gõ nửa tiếng, một tiếng đồng hồ cho nó ấm đám. Cái quan điểm như vậy cũng có. Thì bắt đầu người ta mời ông thầy hoặc nghe ai nói rằng cha mẹ theo đạo nào thì phải mời thầy hoặc mời cha mời ấy đến để mà tụng kinh, chứ nếu không thì là cái vong linh đó nó tội nghiệp. Thì như vậy đó là cái quan điểm đầu tiên để người ta tìm sư, tìm ông sư đó. Mà nếu mà sư đó chỉ có cái khả năng chừng đó thôi thì sẽ làm pháp sự, có nghĩa là tụng kinh, rồi nghĩa là tiến linh, rồi đưa linh vào ký tự, hoặc là đưa mình ra chỗ thiêu, hoặc là chỗ chôn. Nếu là có những vị thầy, mấy vị sư như vậy, hoặc là các cha sẽ giúp mình điều đó. Vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta phải tìm đến đạo mà gần nhà, để nghĩa là giải quyết những cái chuyện trong gia đình. Chẳng hạn như là ở nhà hai vợ chồng có chuyện gì đó, nghe nó tới chùa để rồi nó khuây khỏa, hoặc là thầy, hoặc là cô, hoặc là các cha sẽ khuyên gia đình của mình được tốt đẹp. Thì cái bước thứ hai để mình tìm đến đạo, tức là cái chùa. Như vậy là cái chúng ta thấy rằng cái cơ sở đầu tiên người ta tìm đến là người ta thiếu khuyết một vấn đề. Người ta bị nghĩa là chênh lệch một vấn đề của cuộc sống, nhất là về phần tâm linh, mà ta phải nhờ đến cái đạo, tức là cái chùa, cái nhà thờ. Thì bắt đầu người ta mới đến nhờ. Nhưng mà đi đến khoảng chừng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thấy đi đến cái chùa này chỉ có một cái đó làm hoài à. Cái bài kinh nó tụng hoài, Phật nó lại hoài. Rồi đâu phải chết hoài, cho nên chỉ có một năm chết, ông già là mình đã hết hồn rồi. Thành ra chết một lần thì ông già chết, hoặc bà già chết mới đến chùa. Bây giờ ông già, bà già chưa chết, hoặc không chết thì thôi đi một lần một thôi. Như vậy là cái chùa gần nhất một thời gian mình sẽ bỏ. Có những người không vì lý do đó đi tiếp tục đến nữa, nhưng mà cái nhu cầu muốn cao hơn. Đó, tức là bệnh mình trị không hết. Tức là mình về cái tâm bệnh, cái phiền não, khổ đau, gia đình đủ thứ chuyện. Mà tại sao mà cứ tụng kinh hoài, cứ niệm Phật hoài, cứ làm những cái pháp sự hoài mà không hết. Hoặc là cứ cầu nguyện hoài không hết. Thì người đó sẽ bước qua cái tìm ông thầy thứ hai. Có nghĩa là bỏ cái chùa gần mà đi tìm thử coi là ai giới thiệu ông bác sĩ nào giỏi. Tức là bắt đầu nghe ngóng, mở internet, nghe lời giới thiệu, nghe băng. Là có nhiều người đi rất là xa qua tới làng Hồng. Đó, qua bên nghĩa là thực tập cái pháp, nghĩa là hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, đó là tập tu thiền. Đó, tập tu thiền, tập tu tịnh. Rồi có nhiều vị về tới Việt Nam để thọ pháp, nghĩa là thọ pháp thiền của Hòa Thượng Thanh Từ. Chẳng hạn như là biết vọng mà không có theo, hoặc là các bạn phải tìm lại cái chủ nhân ông của mình. Đó, bây giờ đi tìm bác sĩ danh y á, nghĩa là có tiếng tâm rồi đó. Rõ ràng là mình không có chịu cái này nữa, bởi vì cái ông bác sĩ gần này là ông quá bình thường. Ông chỉ có tụng kinh niệm Phật với lại cầu siêu, cầu an, làm những chuyện đó thôi. Ông chưa đủ sức để là giải tỏa những cái nghi vấn là lớn lao cho mình. Hay là tìm nữa là nếu mà về Thiên Chúa giáo, mình có thể đi tìm những hồng y, những cái nghĩa là những cái vị giáo sĩ nổi tiếng. Có nhiều người có khả năng nữa thì có thể đi qua đến Vatican để có thể tìm gặp nữa là các nữa là giáo hoàng, để nghe những cái lời đó là giáo hóa của các ngài. Đó là tùy mỗi người. Như vậy là chúng ta thấy là cái bước thứ hai của cái người tầm sư á, là tầm ở phương xa và tầm những cái sư mà có danh tiếng. Nhưng mà có nhiều vị đi tìm sau khi qua làng Hồng hít thở rồi, khoảng chừng 2 năm nữa sau, cũng hít thở thôi. Cười thì cũng tập cười hoài rồi nó cũng quen rồi, cười hoài thấy làm như nó cũng chai. Thấy rồi mình cố khỉ cũng hoàng cố khỉ. Trở về lại ở Tempa này bắt đầu nghiên cứu nữa. Tại vì bây giờ ta biết nghĩa là danh y rồi mà bệnh thấy cũng còn. Bộ mình đã muốn qua cái mần cai gan, sơ gan, cổ trướng rồi. Thành ra nó hơi khó trị. Hoặc là về tới Việt Nam, đi tìm lên núi Yên Tử, đi tìm tất cả các thiền sư mà vẫn chưa có thỏa mãn được. Trở về lại Tempa, bắt đầu qua cái bước thứ ba, tầm sư xa hơn. Và bắt đầu gì? Đi hết tất cả những danh sư, có thể đi tìm tới Dharamsala, tìm Đức Đại La Lạt Ma, có thể nghĩa là đi nghĩa là tìm các thiền sư, nghĩa là mấy cái Benche của ở tại Thái Lan, đi tìm các nghĩa là thiền sư nghĩa là ở tại nghĩa là Tích Lan, và đi tìm các nghĩa là mình gọi là những đại sư nổi tiếng mật tông. Như vậy rồi là mình sẽ bắt đầu đi tìm mới là hết 10 ông bác sĩ, hay gọi khác là mình đi tìm hết 10 đại sư mà gọi là nổi tiếng, để mà mình có thể tự đi tìm hết, trị hết bệnh của mình. Nhưng mà bệnh hết hay không thì mình nói qua phần thứ tư mới nói được, bây giờ chưa có nói. Có thể là mình đi tìm hết luôn cả 10 đại sư và gần như là nghe băng đi tìm kiếm, lục tìm trong internet, bất cứ thông tin nào mình cũng tìm hết. Mà mình không trị được cái bệnh mình á, bắt đầu mình sẽ suy nghĩ tới cái phần thứ tư. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đó, là cái phần thứ nhất là các vị thấy rằng tìm sư. Đó, hay gọi là tầm sư. Bây giờ tầm sư bắt đầu mình nói tới thứ hai là học đạo. Sau khi tầm sư rồi, bây giờ thầy đã mới giới thiệu một cái phần thứ nhất tầm sư để các Phật tử này, là lâu nay các Phật tử đã tầm sư chưa? Đó, có tìm cái chùa gần chưa? Thỏa mãn chưa? Chưa thỏa mãn đã đi qua làng Hồng, đi về Việt Nam và đi tất cả các nước để tầm, nghĩa là các, nghĩa là danh sư Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, nghĩa là đi qua tới, nghĩa là Đài Loan, hoặc đi qua tới để tìm học, nghĩa là cái pháp Amitabha niệm Phật về Tịnh Độ. Tìm đủ chưa? Nếu đủ rồi nữa mà chưa nữa nè, đã tìm hết, lục tìm hết internet, tìm hết không chưa? Đó là gọi là cái phần thứ nhất là tầm sư. Bây giờ phần thứ hai là chúng ta nói đến cái phần học đạo. Tầm sư thì để làm gì? Mục đích là để học đạo. Thứ nhất thì nói về học đạo thì xin thưa các vị là chúng ta không có cái thời gian để phân tích hết được những cái gọi là những cái đỉnh cao của từng tôn giáo. Mà chúng ta chỉ nói về cái đạo mà chúng ta đang học, giống như các Phật tử đang ngồi, các vị đang ngồi ở trong cái đạo tràng này gọi là Pháp Viện Minh Đăng Quang này là đạo Phật. Đó, cái đạo mà chúng ta đang theo là đạo Phật. Thế thiệt ra là đạo thì nó nhiều lắm, cái từ đạo nó rất là rộng lớn. Đạo mình phải hỏi nó là đạo gì? Nếu mà đạo Phật là để giác ngộ, đạo Phật là để giác ngộ, để giải thoát, thì các vị mới biết là giác ngộ cái gì? Đó, mà giác ngộ với ai? Giải thoát cái gì? Giải thoát ở phương diện nào? À, rồi khi muốn hỏi giải thoát phương diện nào thì mình phải hỏi lại là như vậy là mình đang bị ai cột trói. Giải thoát nghĩa là cởi mở, là thoát ra khỏi, mà vậy là ai cột trói mình, cái gì cột mình. À, mình phải tìm được từng cái chân tướng của nó, mình mới có thể hiểu được cái từ học đạo một cách chính xác. Còn nếu không mình sẽ rơi vào con đường mà người ta gọi là mê tín dị đoan, có nghĩa là thấy người ta làm sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, mà ai không làm thì tôi cũng không làm. Thì cái đó là cái danh từ thông thường của thế gian. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết để học đạo. Mà cái câu mà vừa rồi các Phật tử hỏi rất là quan trọng là bây giờ nói về cái phần hiện sinh, là cái phần được phước, cái phần đó là làm cái gì để lên thiên đường, mà không có làm gì thì xuống địa ngục. Thì chúng ta sẽ phân tích hai cái đạo lớn mà các vị thường đang được hiểu biết là đạo Phật và Kitô giáo, hay gọi là Thiên Chúa giáo. Thật ra thì khi chúng ta ra nước ngoài, chúng ta nghe là ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta nghe rằng mọi người đều nhìn một cái nhìn chung chung là các vị biết là người ta nói rằng khi mình theo một cái đạo là theo một tín ngưỡng. Tiếng Anh gọi là religion, tức là gì? Là tôn giáo. Tôn giáo là tín ngưỡng. Có nghĩa là nhiều người đó sẽ tin tưởng, nghĩa là ngưỡng phục, ngưỡng mộ một điều gì đó gọi là tín ngưỡng. Nhưng mà trên thực tế, khi các vị mà học đạo, các vị đi theo con đường của Kitô giáo hay là của Cơ Đốc giáo, là các vị đi đúng một cái gì đi lên, tức là tín ngưỡng. Nhưng mà thật sự khi các vị đi trở thành đệ tử của đạo Phật thì nó không trực thuộc, nó không thuộc là tín ngưỡng. Nó không phải là tín ngưỡng. Nhưng mà vì nhiều người tin quá, tới 500-700 triệu người tin, thì người ta gộp chung lại cái người ta gọi chung là tín ngưỡng. Chứ thật sự là Phật giáo, thật Phật giáo định nghĩa của nó không phải là tín ngưỡng. À, Phật giáo là, nếu mà nói một cách dễ hiểu hơn, tức là một nền triết học sống, hay là một con đường sống, một đạo sống, tức là một cách thực tập để sống. À, vì Đức Phật nói trong Trung Kinh đó, Ngài nói là cái đạo của ta nói, hay là cái mà Như Lai nói, là đến để mà thấy và làm, chứ không phải đến để mà tin. À, đến để mà thấy, để mà hành động, chứ không phải để mà tin. Do đó cho nên đạo Phật được căn cứ trên hai tinh thần là gì? Nhân dạ và quả. Và cái mà Đức Phật nói là gì? Người ta tìm đến đạo Phật là, người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ, là đạo từ bi. Như vậy là tại sao là cứu khổ từ bi? Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật sẽ chỉ cho mình thấy cái gì là khổ và con đường diệt khổ. Cho nên tứ thánh đế nó gồm có bốn phần mà mình thường nghe là khổ, rồi tập, tức là nguyên nhân của khổ đó, rồi nghĩa là đạo diệt khổ và con đường đưa đến đạo diệt khổ. Đó, gọi là khổ tập diệt đạo. Là bốn cái đó là Đức Phật chỉ nói là tất cả giáo lý của Ngài đều gồm trong một cái vấn đề đó là quan trọng nhất là vậy. Làm thế nào để chúng sanh giải khổ và dứt khổ? Nếu các Phật tử cảm thấy rằng có nhu cầu về giải khổ và dứt khổ, thì các Phật tử có thể đi tìm đến đạo Phật. Và các Phật tử học được một con đường gì? Không phải tin, mà con đường phải tự mình làm. Tại sao mình khổ? Ai làm mình khổ? Và làm thế nào để giải thoát khổ? Chứ không phải Phật giải thoát khổ cho mình. Đó, đây là lý do tại sao mình nói rằng đến để thấy và để làm, chứ không phải đến để tin. Và Ngài khẳng định là nếu mà tin ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta. Mình tin Phật, mình không hiểu Phật là mình phỉ báng Phật. Vừa hiểu Phật hiểu gì? Thì nghĩa rằng ta như là người dẫn đường, hay là ta là bậc đạo sư, hay là một bác sĩ, là một lương y, trị bệnh cho thuốc, uống hay là không uống là tùy bệnh, bệnh nhân. Ai có bệnh gì thì khai ra, rồi Ngài mới ra một hơi bao nhiêu thông số, bao nhiêu phương thuốc, các vị cứ uống đi. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh ngã kiến, rồi bệnh nữa là đố kỵ, tất cả các loại bệnh vô minh, cần phải trị cái gì, Ngài đưa ra một công thức. Ai muốn giải trừ bệnh đó, tự mình hành động, chứ không có trao tiền. Không có tính cách là coi như là chỉ cần tin ta thì hết bệnh. Đó một cái điều rõ ràng. Khi các Phật tử muốn phân tích các đạo thì các Phật tử sẽ phân tích được một cách rất là cặn kẽ như vậy. Như vậy nó khác gì với cái đạo mà các Phật tử thấy rằng người châu Âu hay là người ở Mỹ Châu này đang tin, tức là Kitô giáo. Về nghĩa là chữ tín ngưỡng hay gọi là tôn giáo thì đúng nghĩa là của Kitô giáo và Cơ Đốc giáo hay là Hồi giáo, thì cái đó gọi là tín ngưỡng, gọi là đạo. Tại sao vậy? Tại vì cái đó người ta gọi là nhất thần giáo. Nhất thần giáo là sao? Là tất cả những người tin theo Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo hay là Mô Mịnh, tức là Mạc Môn, đều phải tin rằng phải có một đấng thượng đế hay là một đấng sáng, sáng tạo. Có nghĩa là cuộc sống chúng ta, con người chúng ta, vạn vật cỏ cây và thế gian này phải có một đấng sáng tạo ra, và con người phải tin vào đấng sáng tạo. Nếu ai không tin đấng sáng tạo thì người đó sẽ bị khổ, khổ đau. Hay là nói theo vừa rồi nói là trong kinh thánh Chúa nói là nếu những người không tin theo điều thiện, không tin theo Chúa thì sẽ rơi xuống hỏa ngục. Nếu những người nào tin theo Chúa thì sẽ được lên thiên đường. Cái đó gọi là nhất thần giáo. Và những người theo tin Chúa giáo, theo Thiên Chúa giáo, Kitô giáo và kể cả Hồi giáo là phải theo người ta gọi là tín điều. Tín điều có nghĩa là mình phải tín, tức là tin tưởng vào một điều gì đó. Điều thiện, điều ác, những gì mà Chúa nói là điều thiện thì mình phải theo, điều ác thì mình phải không làm. Và tin một cách tuyệt đối vào những lời dạy của đấng tiên tri hay là của đấng sáng tạo hoặc là của Thượng Đế thì gọi là tín điều. Vì tín điều cho nên mới có tín ngưỡng, gọi là tôn giáo. Các vị thấy nó có khác nhau không? Ngược lại, nếu các vị thấy rằng tin là chúng ta thờ một cái vị Phật, chúng ta thờ một vị Phật, khi mà các Phật tử lễ Phật thì các Phật tử hiểu rằng lễ Phật không phải là mình lễ cái tượng này bằng đồng, bởi vì ai cũng có thể tạo ra cái tượng này cả. Nếu người nào có khả năng, nếu một tay thợ tài hoa, họ có thể làm cái tượng này. Và nó là bằng cái gì? Bằng chất đồng. Mà tôi nói là nếu mà ông Phật bằng đồng, ông Phật bằng gỗ, ông Phật bằng xi măng thì tất cả ông Phật đó đều không có tướng thật. Cho nên ở Việt Nam mình trong một cái thời kỳ chiến tranh tội nghiệp lắm. Ngay cả ông Phật, nhiều ông bị nghĩa là bom đạn làm cho sứt lỗ tai, đứt đầu, gãy tai. Và vừa rồi cách đây 2 năm thầy có thăm lại nghĩa là Gia Lăng và Bi Đông. Thì các vị biết trên đảo Bi Đông là cái bằng nguyên cái tượng Phật Thích Ca là ông Phật không có đầu, Đức Quan Âm Bồ Tát không có tai, không có chân, mặt mũi là coi như không còn thấy gì cả, chỉ còn thấy dây chì ở giữa thôi. Cho nên tất cả những cái mà mình thấy tướng đó là Phật đó, là Bồ Tát đó, là người ta mượn một cái danh từ, một cái hình ảnh người ta tạo lên để làm một cái nơi tin tưởng, để làm một cái nơi để mà học hỏi. Chứ bản chất của nó không chịu đựng được cái thời gian và sự vô thường chi phối. Cho nên vì vậy khi chúng ta lại Phật, chúng ta không phải lại cái tượng Phật này. Chúng ta không phải lại cái tượng của bằng xi măng, bằng bê tông, bằng cốt sắt. Mà trong giáo lý người ta nói rằng cho bằng lễ Phật giả, chỉnh Phật chi đức. Lễ Phật là để mình chỉnh cái đức của Phật. cái ơn đức của Phật. Người đã khai sáng ra một cái giáo lý, một con đường sống mà mình có thể thực hiện và giúp mình trở thành cái người tốt. Rồi nếu mà người nào mà gọi là niệm Phật giả, là niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để làm gì? Không phải niệm để cho ông nghe, không phải niệm để cho một kẻ ơn, hoặc niệm để cho mà ghi công cán ra từ sáng tới chiều tôi niệm được 3.000 tiếng, 4.000 tiếng, sau này đem về nộp để lấy thưởng, hay là nộp nhiều chừng nào thì được bao về tịnh độ chừng đấy. Hoàn toàn không có lý do đó trong đạo Phật. Mà các Phật tử niệm Phật để làm gì? Để cảm Phật ký tri ân. Đó, tức là cái bằng niệm Phật giả cảm Phật tri ân. Rồi nếu mà các Phật tử đọc kinh, đọc quyển kinh dày, không phải đọc nhiều, đọc lớn để người khác nghe, hoặc đọc từng bộ kinh lớn để cho người ta biết rằng trời tôi tụng dữ quá, và là tôi tụng lắm tới mấy năm 10 bộ kinh lực, thì cái đó là tụng để cho người ta thấy, tụng hình tướng, tụng mà để cho hết hơi hết sức, rồi tới ho lao cũng tụng kinh, tưởng rằng đó là điều tốt, không phải vậy. Cái ý nghĩa của nó là cái bằng kháng kinh giả là minh Phật chi lý. Cái người mà đọc kinh, kháng kinh, coi kinh là hiểu cái lý của Phật. À, cho nên là tất cả những cái chúng ta làm, chúng ta thấy nó đều có mang một cái giá trị là tự chúng ta có hành động và hiểu được điều đó, chứ không có ai giúp đỡ chúng ta đâu. Không có ai nói rằng cái bằng nếu mà người nào mà tụng hết cái quyển kinh đó là coi như là người đó hết bệnh. Rồi có nhiều người rất là tin tưởng vì chúng ta có một cái trình độ yếu kém, không tìm đúng thầy, có nghĩa là không tìm đúng cái người cho thuốc trị bệnh mình, mà chỉ cứ nói nghe đạo là vậy rồi ta nói à, kinh này nghĩa là cao lắm á, ráng tụng đi, tụng rồi là bây giờ bệnh gì cũng tiêu trơn. Cho nên mình cứ chổng thu và tụng hết hơi thì bệnh này chưa hết mà sinh bệnh kia. Cho nên tụng là cái bằng chưa hết cái bệnh đau lưng thì bắt đầu nó ra tới cái bệnh gì, bệnh đau phổi, bệnh tụng quá mà không đau phổi thì được không? Đó, thậm chí các vị biết là có nhiều người tụng kinh mà cứ tưởng rằng mình đọc nhiều chừng nào đó thì nghĩa là công đức mình nó nhiều lắm, cho nên nghĩa là bệnh gì cũng trị được hết. Nhưng mà thật ra là mình không hiểu được ý kinh, mình không hiểu tại sao mình phải tụng kinh. Rồi có nhiều người là tụng kinh ráng tụng cho lớn, cho ai cũng nghe trơn, tụng cho tới hết hơi hết sức. Nhưng mà thật ra có nhiều người họ tụng rất nhỏ, niệm thầm để hiểu được lý nghĩa của kinh. Bởi vì kháng kinh giả là mục đích là minh Phật chi lý, hiểu cái lý của Phật dạy mình cái gì để mình tu và mình sửa, chứ không phải là mình tụng kinh để mà cho bằng kể công với Phật, phải không? Đó là chỗ mà chúng ta hiểu sai lầm chỗ đó. Và cái khác biệt giữa cái đạo mà thầy vừa trình bày, các vị thấy là hai cái nó khác nhau. Thì như vậy chúng ta bước một bước thứ hai là khi chúng ta có cái tượng Phật, chúng ta thờ để làm gì? Để tưởng nhớ tới ơn đức, để tưởng nhớ giống như bây giờ mình thờ ông bà cha mẹ, mình tưởng nhớ ông bà cha mẹ là người đã có công sinh ra mình và giúp đỡ mình, sinh ra thân mình và tạo cho một sự nghiệp cho mình. Mình tưởng nhớ ơn đức vậy thôi. Chứ không hề có cái sự sợ hãi và không hề có một cái quyền lực tấu cao nào cả. Và không có một đức Phật nào nói rằng nghĩa là tất cả các tội mình làm, các ngài sẽ nghĩa là xóa bỏ hoặc là tha thứ hoặc là đưa mình đến một cảnh giới khác mà mình không phải trả nhân và không phải trả quả. Không có một đức Phật nào nói vậy. Bởi vì đức Phật nói gì, ngài nói cũng theo con đường của chân lý, tức là của nhân và quả. Nếu mình gây nhân tốt thì mình gặt quả tốt, không nhờ có Phật mình vẫn được gặt quả tốt. Ngay cả các vị thấy rằng đức Phật nói rằng chúng ta có năm giới, khi người theo đạo Phật á, có giữ năm giới: thứ nhất không sát sanh, không thứ hai không trộm cắp, thứ ba tà dâm, thứ tư nói dối, thứ năm uống rượu. Năm giới này tức là mình gọi là năm điều răn. Đó, năm điều răn này mục đích để nhằm gì? Năm điều răn này nhằm mục đích là để bảo vệ và tăng cường các thiện pháp trong đời sống chúng ta, và ngăn ngừa các ác pháp nó có thể xâm chiếm trong cái đời sống chúng ta, nó làm náo loạn cuộc sống chúng ta, thì chúng ta có năm điều răn này. Nghĩa là nếu mình không sát sanh, nếu mình không giết người đó, thì mình không gây nhân gây quả, mình không giết người thì không bị ở tù ở tội, không giết người thì không bị tạo quán thù. Rồi mình không trộm cắp thì mình không bị ở tù, mình không trộm cắp thì không bị người ta tin tưởng mình và mình trở thành người cao thượng, người tốt đẹp. Mình không tà dâm, mình không phá hoại cuộc sống kẻ khác thì gia đình mình được an vui. Mình không tà dâm thì mình có một cái nhân tốt đẹp như vậy thì ai cũng kính trọng mình trở thành một con người chân chánh. Mình không nói dối thì mình có tín nghĩa, nhiều người giao du với mình, nhiều người thương tưởng mình. Cuối cùng mình không uống rượu là gì? Là mình trở thành con người rất là sáng suốt. Bởi vì nếu mà mình sáng sai chiều chỉnh, mình nghĩa là rượu vào lời ra, mình sẽ không kiểm soát được lời nói và ý niệm của mình, mình sẽ gây những các tác hại khác. Thì như vậy là năm điều này nó chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ đời sống an ổn của mình. Đó thì chúng ta mới thấy rằng cái ý nghĩa khi chúng ta tin theo Đức Phật, chúng ta hành động theo Đức Phật nó có như vậy, mà không có phải là chính năm điều này nó bảo vệ sự an toàn của chúng ta mà không ai bảo vệ cả. Các Phật tử đừng có sợ, đừng nói rằng mình khi mình đi chùa, có nhiều Phật tử nói rằng mình phải giữ giới là nhờ có chư Phật chư Bồ Tát bảo vệ cho mình, không phải vậy, không ai bảo vệ mình cả. Nhưng mà chính cái công đức, chính cái sự tốt đẹp này nó sẽ ảnh hưởng lây cho tất cả mọi cái động lực xung quanh, và các cái nguyên tắc của mình tương tác với nhau, trong đó có cái nhân và quả, các cái nghiệp tương đồng á, nó sẽ tránh xa những người tạo những cái điều thiện nghiệp, cái lực nó như vậy. Thì do đó chúng ta nói rằng về nhân về quả chúng ta an toàn, và đó là lý do mà làm cho chúng ta phải tin tưởng để mà giữ giới, chứ không phải vì mà mình nghĩ rằng đó là nhờ Đức Phật hay nhờ Bồ Tát bảo hộ mình. Thì nó khác đi với cái tín ngưỡng mà các Phật tử vừa nghe. Cái tín ngưỡng kia tức là nếu mà các vị làm điều gì đó không nghe lời Chúa thì các vị đọa xuống quả ngục, mà các vị nghe lời Chúa thì các vị lên thiên đường. Nó khác với chỗ đó. Khác chỗ là đây là ví dụ bây giờ là chúng ta thấy rằng chỉ có mình làm con của Chúa, mình làm con chiên của Chúa, và mình phải tin vào đấng sáng tạo là Thượng Đế. Nhưng mà ngược lại, một người hiểu về và muốn tu tập theo học Phật đó, thì các vị phải hiểu rằng mình có khả năng thành Phật và mình với Đức Phật ngang hàng. Đặc biệt là như vậy. Đặc biệt rằng tất cả những người ngồi trong đây, dù là nam, dù là nữ, dù là già, dù là trẻ, dù là đứa con nít mới sinh ra, thậm chí trong kinh nói rằng kể cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau, có cơ hội đều có thể thành Phật hết. Bởi vì trong tất cả mọi người chúng ta, nếu mà ai cũng học bác sĩ hết thì mọi người đều có khả năng thành bác sĩ. Tại mình không học thôi. Sao? Tại mình không học thôi. Chứ nếu bây giờ học thì đâu có phải nói rằng bác sĩ chỉ dành cho các ông bác sĩ thôi. Nhưng mà nếu mà các vị học đầy đủ 5 tháng trường lớp ra trường, rồi các vị nữa là cố gắng để mà các vị học trong 6 năm nữa, rồi các vị thực hành, thì các vị trở thành bác sĩ. Có nghĩa là cái bản chất bác sĩ ai cũng có khả năng thành tựu hết. Đây là một cái điều nó khác hẳn với các cái mình gọi là cái đạo, các tín ngưỡng khác. Trong tất cả mọi người đây không có ai được quyền làm Chúa cả, và trong tất cả mọi người đây không có một người nào được quyền làm Thượng Đế cả. Chỉ có một tấn Thượng Đế toàn năng thôi. Mình là sản phẩm của Ngài. Nó khác là nó khác chỗ đó. Nhưng mà nếu các vị theo một cái tín ngưỡng mà như vậy gọi là tín ngưỡng, còn nếu mà các vị học theo Phật giáo thì các vị sẽ không được giáo dục như vậy. Các vị không được học, không được hiểu như vậy. Các vị phải hiểu rằng trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng làm Phật. Phật ngày xưa cũng là một chúng sanh, nhờ giác ngộ, nhờ tu mà thành Phật. Nếu hôm nay mình cũng tu và cũng giác ngộ thì cuối cùng mình cũng sẽ thành Phật. Nó đơn giản thôi. Ví dụ như ngay cả thầy ở trong chùa mấy chục năm nữa thì mục đích của thầy cũng không phải vì là phải lúc nào cũng phải ôm gối ôm Phật, đi đâu về cũng phải sợ, phải xin, phải nhờ Phật che chở, không phải vậy. Nếu mình làm một cái điều bất thiện, mình làm cái điều không tốt thì bây giờ dù mình ở trong chùa hoặc mình làm ông thầy, mình vẫn bị trả nhân và trả quả. Không hề có cái sự thiên vị đó tại vì ông này ông tu hoặc ông làm thầy cho nên do đó nghĩa là ta sẽ tha thứ cho ông, còn những người khác ta mới bắt tội. Phật không phải là thần linh cho nên không có điều đó. Không, không có điều đó. Cho nên bây giờ ví dụ các vị thấy rằng ví dụ thầy ở trong chùa đi, mà nếu mà thầy không có thành tựu cái sự nghiệp của thầy, không có tu tập, không có này kia, thì cuối cùng thầy cũng phải đọa lạc. Đây là cái con đường khác nhau, và đây là những sự kiện khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Vì đây là một cái đề tài mà nó rất là quan trọng, mà các Phật tử thường là mình phải rất là cẩn trọng lưu tâm trước khi mình chọn. Thì như vậy là trước nhất là các vị thấy rằng chúng ta đã tầm sư. Sau khi chúng ta tầm sư chạy tìm hết rồi, bây giờ chúng ta muốn tầm sư rồi, chúng ta phải so sánh được cái đạo mình muốn học. Nếu mà các Phật tử muốn lên thiên đường, các Phật tử muốn hưởng một cảnh giàu sang mà cứ nghĩ rằng là không phải do chính mình tạo được, thì các Phật tử có thể theo một cái đạo. Đó là gì? Là có thể Cơ Đốc giáo hoặc là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà nếu các Phật tử muốn thấy rằng chính tự mình quyết định cho cái hành động của mình, quyết định cho vận mệnh của mình, và mình là người quyết định tất cả, thì các Phật tử có thể học Phật. Đó là cái mà thầy là một cái lời khuyên và một cái cách trình bày để các Phật tử có mặt hôm nay mình thấy rất rõ ràng rằng cái sự khác nhau một cách rất là lớn À, và cái chữ giác ngộ của Đạo Phật là mọi người đều có khả năng giác ngộ, chứ không phải là chỉ có ai đó giác ngộ hơn mình, không phải một cái đấng nào đó cao hơn mình là giác ngộ hơn mình. Đức Phật nói rằng tất cả mọi người đều có thể thành A-la-hán, thì nếu tu tập đúng mức thì mọi người đều giác ngộ chánh đẳng chánh giác giống như một Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta học Phật rồi, ví dụ như cá nhân thầy, thầy rất là tự hào, và cũng như là cảm thấy rằng nghĩa là mình rất là cái bằng hạnh phúc. Hạnh phúc là vì mình học được một cái giáo lý mà mình không có bao giờ phải sợ hãi. Nếu mình có sợ là sợ chính cái tội lỗi của mình tạo, cái lỗi lầm của mình tạo. À, cho nên nếu mà các vị thấy rằng trong cái phần sám hối nó khác đi với cái từ xưng tội của Thiên Chúa giáo. Nếu các vị có lỗi, các vị đến nhà thờ, các vị gặp cha đứng sau một bức màn nghe các vị xưng hết tội để các vị được tha thứ, các vị được nghĩa là xả bỏ, các vị trở thành người tốt bình thường. Nhưng mà trong Phật giáo các vị sẽ không làm được điều đó. Các vị có lỗi, các vị có tội, các vị sẽ ăn năn sám hối và tự mình làm những việc tốt đẹp tích cực hơn để chuộc lại tội lỗi xưa. Chuộc lại đây không có nghĩa là các vị sẽ hết tội đâu, nhưng mà khi nào nhân quả tới thì các vị cũng sẽ sẵn lòng mà trả cái nợ cũ của mình. Bởi vì bây giờ mình là người hiểu đạo rồi. Giống như ngày xưa mình chưa hiểu đạo, mình nữa là ăn hiếp, hà hiếp ai đó. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, nếu lúc nào đó ăn hà hiếp mình thì mình cũng nói rằng tại vì hồi trước mình làm cái nhân không tốt, cho nên ngày hôm nay là mình chịu cái quả. Cho nên lúc nào mà mình còn nữa là sức khỏe hồng hào, mạnh giỏi, cái gì mình cũng nữa là hơn người ta hết. Lời nói mình cũng hơn, hành động mình cũng hơn, ý nghĩ mình cũng hơn. Nhưng mà lúc nào bắt đầu mình già yếu rồi đó, thì đôi khi các vị biết là con ruồi mình đuổi cũng không nổi nữa. Đó, lúc mà con ruồi mình nó đuổi, nó đậu trên miệng mình giơ cái tay không nổi nữa, thì lúc đó cái tâm tư mình mới biết rằng đây là giờ mình phải trả cái nghiệp quả của mình. Đó. Rồi lúc mà mình còn nữa là cái bằng mình đi đâu ai cũng tiền hô hậu hết trơn, mà bây giờ đến lúc nào mình ngồi mà cái bằng con nít nó cũng coi thường mình nữa, đi ngang qua người ta không thèm dòm mình nữa, thì lúc đó mình biết rằng đó là lúc mà mình phải trả lại cái quả của mình đã gieo. Đây là cái điều mà rất là rõ ràng ở trong cái giáo lý, để chúng ta biết rằng đó là nếu khi chúng ta hiểu được điều đó rồi, chúng ta mới biết được cái khác biệt rất là lớn giữa hai cái tôn giáo và hai cái tổ chức mà hiện tại người ta đang so sánh. Giống như cái câu mà vừa rồi các vị nghe đó, là thật ra thì nếu các vị sát sanh không ai bắt tội mình hết trơn, không ai bắt lỗi mình hết trơn, nhưng mà nếu mình sát sanh hại mạng thì mình gieo một cái nhân, mình gây một cái quả, mình mượn một cái món nợ, mà món nợ đó là sinh mạng, thì sau này mình phải trả lại bằng sinh mạng. Sau này mình phải trả bằng sinh mạng. Sinh mạng nhỏ thì nó từ từ nó sẽ trả bằng một cách khác, mà nếu mà sinh mạng nó lớn á, thì mình phải trả bằng sinh mạng lớn. Chẳng hạn bây giờ mình giết một người thì người ta sẽ tìm cách giết lại mình. Nếu mà họ giết không được thì con cái họ sẽ tìm cách giết lại mình. Nếu mà mình giết người nhiều quá, con cái họ không giết thì xã hội sẽ giết mình là gì? Là tử hình mình. Đó, nó nhân quả nó là như vậy. Cho nên ở chỗ này mà chúng ta thấy rằng là từ chỗ đó chúng ta mới hiểu được cái giáo lý nhân quả của Đạo Phật là giáo lý của chân lý của bình đẳng, chứ không có phân biệt. Và cũng không có phải vì mà chúng ta là một tín đồ mà chúng ta mới có thể được cứu giúp, còn chúng ta không phải tín đồ thì chúng ta không được cứu giúp, không phải vậy. Cho nên Đức Phật nói rõ ràng ở trong những cái giáo lý khi mà các vị quy y, là nếu một cái người ở ngoài mà biết tin gì, biết tin tưởng một người ở ngoài mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, làm một người tốt đẹp, người đó không đi chùa, không cần quy y, người đó chết vẫn lên thiên đường. Không cần đến chùa, không cần quy y, mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, làm các điều thiện, gọi là nhân nghĩa lễ trí tín đầy đủ, người đó chết rồi vẫn được lên thiên đường. Nếu một Phật tử vô chùa lại Phật một ngày 5 lần, 10 lần tụng đủ thứ kinh, có quy y tam bảo, có pháp danh, có mặc áo giới đàng hoàng, nhưng mà năm giới không gìn giữ, khi chết vẫn bị đọa địa ngục. Rõ ràng vậy thôi, cho nên nghĩa là không phải là vì nghĩa là mình đi chùa mà là cái chùa nó khô bờ cho mình, không phải mình đi chùa mà Phật sẽ che chở mình. Nhiều người đời nay thì khi giống như mình ở phía ngoài mình quen rồi, mình làm gì cũng phải có bảo hiểm, cho nên cái gì mình cũng muốn bảo hiểm, cho thậm chí mình tu mình cũng muốn có guarantee. Cho nên nó đi chùa mà nếu mà tôi đi không được gì đâu thì đâu có guarantee thì đi chùa làm gì? Các vị thấy rõ ràng vậy không? Vậy con đi chùa mà không có guarantee thì con làm sao con tu được? Bởi vì mình quen cái gì ở đây, xứ này mình cái gì cũng phải có bảo hiểm. Không có bảo hiểm là thua rồi. À, mình nghĩ vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng ai sẽ bảo hiểm cho mình? Chẳng hạn khi bắt đầu mình vào chùa, bắt đầu mình tu, mình thấy rằng cái bảo hiểm là chân chính nhất là gì? Bảo hiểm chân chính nhất là mình phải thực hiện những cái điều thiện pháp và mình đi đúng đạo lộ của nó thì nó tự nó bảo hiểm cho mình. Chứ không ai bảo hiểm mình trơn. Còn nếu nó mình nói là cái bằng tu á, mà mình hay con người của mình vì muốn vậy, cho nên do đó mình bị dẫn vào những con đường gọi là tà sư ngoại đạo. Có nghĩa là người ta hứa cụi mình, hoặc người ta nghĩa là tạo ra vì do cái tâm tham, cái tâm ham muốn của mình. Tức là tu thì ít mà muốn được thì nhiều. Đó, làm thì ít, niệm Phật tụng kinh cũng vậy, chùa thì một năm đi được có một lần à. Mà già già hoặc sắp chết thì muốn về tịnh độ. Chẳng hạn vậy đó. Thì những cái không có guarantee đó mà ai đó mới nói mình đừng có sợ, không có lo gì cả. Cứ làm thôi, cứ nghĩa là cái bằng tu rị, vừa tu mà vừa rị lại. Thì như vậy, đúng ngày đúng giờ rồi á, thì tôi chỉ cần nói một câu hoặc tụng một bài kinh là được giải thoát. Thì cái người đó gọi ra răng ti cho mình là cái đó gọi là hứa cụi mình. Rồi là vì cái không tinh tấn của mình và vì cái yếu đuối của mình mà mình bị người ta gạt gẫm. Cái thật sự không có ra răng ti vậy, thấy không? Tu mà đâu có ra răng ti vậy. Giống như thầy hay nói là các vị biết là ngày xưa mà lúc thầy còn nhỏ mà đi theo sư phụ thầy là một người giống như vậy. Đọc cái bài lời thầy dạy, các vị có dịp đọc bài lời thầy hay lắm. Khi mà hòa thượng đó là nhắm mắt hòa thượng năm cái bài thơ đó là mình nghe mình mê lắm, là thuộc lòng liền. Thôi mình nhịn mãi mới thi thành chánh giác. Nếu con nhịn đó, hay là nếu con nhẫn mà tâm con có pháp, pháp thân con mà tâm được nhẹ nhàng, cảnh Tây Phương con chắc chắn bước sang bằng con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Tức là có ra đăng ti rồi, ra đăng ti đàng hoàng. Con cứ nhẫn đi, phải không? Con cứ nhẫn, nếu mà con tu á, mà con đọa là thầy nguyện ra chịu thế, tức là hòa thượng pháp chủ sẽ chịu ra chịu thế mình. Hồi nhỏ mình nghe mình mê lắm, mình nói vậy là mình cứ tu, mình cứ nhẫn thì thế nào mà mình làm sao đọa được, bởi vì có ổng, ổng đỡ rồi. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, khi thầy đi thành cái ngành giảng sư của thầy, thì các vị thấy rằng tất cả cái đó là gì? Các vị đạo sư đó đều họ luôn luôn thuốc, họ bọc đường. Đó, bởi vì họ biết mình còn nhỏ, còn dại, còn yếu đuối, cho nên nghĩa là thuốc đắng đó mình chịu không nổi, họ kêu mình uống thuốc á, họ mới bọc đường xung quanh để mình uống nghe dễ dàng, uống ngọt, cái này ngon lắm, giống như mình nuôi con mà cho nó uống thuốc nè, cái này ngon, cái này bổ lắm, cái hả miệng ra nuốt ào vô, để miệng nó nuốt vô để cho hết bệnh thôi, đó là thầy mình thương mình. Thế còn nên thực tế các vị thấy rằng, nếu các vị y vào câu lời đó là gì? Nhịn hoài, nhịn mãi con ơi, chẳng phải là nhịn có ba lần thôi mà nhịn mãi cho đến khi thành chánh giác. Cái thành chánh giác rồi thì đâu có gì để lo, thành chánh giác rồi thì đâu có cần ai cứu nữa. Rồi, và nói thêm câu nữa. Nếu con nhịn mà thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng, thì mình thấy rằng tại vì nếu mình nhịn nhục, mình tu hành như vậy, nếu mình có lỡ mà người ta có giết mình đi nữa, mình thác, thì cái thân mình thác, nhưng mà tâm mình rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình thương người, mình sẵn sàng hy sinh mà không thù oán, thì tâm hồn mình siêu thoát nhẹ nhàng, không có kết nội. Tức nghĩa là trong nội kết mình, trong lòng mình không có nội kết, oán hận theo người ta, cho nên tâm mình được giải thoát. Thì tâm mình được giải thoát thì về đâu? Thường thường trong đạo nó là về Tây Phương. Cho nên nếu con nhịn mà thân con có thác, thác tâm thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Khi mà tâm được nhẹ nhàng đi đâu? Cảnh Tây Phương con chắc chắn bước sang. Thì con đâu có đọa mà thầy hướng nguyện ra chịu thế. Thầy chỉ nói một câu để mình nghe cho sướng thôi. Phải không? Cho nghe nghĩa là coi nó ngọt ngào thôi. Bèn con đọa thì thầy nguyện ra chịu thế. Nhưng mà mình tu vậy thì không bao giờ đọa được. Làm sao đọa được? Tu cái đó còn hơn guarantee nữa, bảo đảm nó 100% nữa, không có cần phải ai giúp hết. Thì chính Đức Phật đây ngài cũng nói vậy. Nếu các đệ tử Phật tu theo vậy, hành đúng như vậy, giữ năm giới, người nào giữ năm giới một cách chân chánh, thì người đó sẽ không rơi vào ác đạo. Đó, nói vậy không phải là Phật giúp cho mình khỏi ra ác đạo. Phải không các vị không? Cho nên bây giờ nhiều khi đó các vị biết tội nghiệp lắm. Vì cái tín ngưỡng, vì chúng sanh, vì mọi người. Bây giờ mình ở dưới kia mình có thờ, chẳng hạn một chỗ nào mình thờ Cửu Quyền Thất Tổ, thấy không các vị thấy không? Thờ ngài Cửu Quyền, thì Cửu Quyền Thất Tổ đó mình thờ ông Địa Tạng. Mà vì sao vậy? Người ta xưng tụng bây giờ Địa Tạng là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát, tức là Địa Tạng là cái vị Bồ Tát thờ. Mà vì ngài có một cái nguyện lớn là chúng sanh vị tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà có một chúng sanh nào mà chưa có độ hết thì tôi không có chứng Bồ Đề. Cho nên gọi là Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn, Địa Tạng, Bồ Tát, Ma Ha Tát. Khi mà có cái lời nguyện đó trong kinh Địa Tạng, người ta mới thờ Đức Địa Tạng, người ta mới tôn xưng Ngài là U Minh Giáo Chủ, là giáo chủ của địa ngục của U Minh. Nhưng mà thử các vị biết là đâu có ai tu mà muốn làm cái giáo chủ của địa ngục. Cõi địa ngục là cõi khổ nhất ở thế gian này, cho nên không ai muốn xuống dưới trơn á. Không có một Bồ Tát nào tu để làm giáo chủ của địa ngục cả. Thì như vậy là Bồ Tát, tại sao Bồ Tát nguyện như vậy? Là Bồ Tát phát cái nguyện rộng như vậy là vì chúng sanh, cái tâm nữa là không có nại khổ sở để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà các vị biết là cái câu thệ là gì? Là nếu mà có một chúng sanh nào mà chưa có giải thoát thì tôi không có thề, không có rời khỏi địa ngục. Tức là Ngài lúc nào cũng có ở cái địa ngục trơn. Nhưng mà các vị cứ thấy là chúng sanh á, khi nào mà các vị làm Bồ Tát, các vị cứ thấy chúng sanh, Ngài ngồi dưới ra, nó tụt xuống, nó tội lỗi nó vừa tụt xuống, Ngài bắt đầu vớt lên, tắm rửa sạch sẽ mới đẩy lên, đẩy được 2 thằng nó tụt xuống 4 thằng, đẩy được 3 thằng nó tụt xuống 6 thằng. Coi như là ở thế gian này một ngày các vị biết là tội, tạo tội biết bao nhiêu không? 1 triệu người thì chỉ có 3 người hoặc 10 người biết được đạo đức để làm lành thôi. Còn lại chúng sanh làm tất cả các điều từ, nghĩa là bất hiếu cha mẹ, làm các điều ác, nghĩa là hút sách rượu chè, tham quan, tất cả là vô số kẻ khởi mỗi niệm mỗi ngày. Kể cả những người ở trong chùa vẫn còn tạo tội, chứ đừng nói về tới người không đến chùa. Thì như vậy là biết bao nhiêu tội. Mà chúng sanh cứ vừa ngày cái ngộ với đợi nó tụt xuống, mà các vị biết là mỗi ngày tụt xuống bao nhiêu không? Tụt xuống mới tắm rửa sạch sẽ mới đẩy lên là tụt chỗ khác rồi. Không phải Ngài Địa Tạng đâu, mà suốt cả vô lượng Bồ Tát ngồi chứ mà đợi hoài thì cũng không trừ hết cái tội chúng sanh được. Nhưng mà điều đó để cho chúng ta thấy điều gì? Tất cả những cái lời dạy đó, tất cả những bài kinh đó là nói là gì? Đó là những viên thuốc có bọc, bọc đường, để giúp đỡ cho các Phật tử nói rằng đôi khi con người mình nó yếu đuối, con người mình nó sợ hãi quá, nó cần một chỗ tựa, nó cần một cái điểm, nó cần một niềm tin, nó cần một cái phao. Thì tất cả các vị Phật, cái Bồ Tát mới phương tiện nói rằng dù sao đi nữa mà nếu lỡ mình bị tụt xuống dưới thì cũng còn Bồ Tát Địa Tạng giúp đỡ cho mình. Có nghĩa là mình sẽ tin tưởng rằng cho dù mình rơi xuống một cảnh nào tận cùng của tâm lý, của tâm linh, của địa ngục tâm lý đi nữa, thì có một lúc nào mình cũng còn một cái niềm tin nhen nhúm là mình sẽ giác ngộ để mình chùi lên. Cho nên con người mình thấy là có xấu lúc nào nữa, có tệ lúc nào nữa, có một lúc nó cũng giác ngộ được. Chứ không có nghĩa là khi con người đã xấu đã tệ rồi là hoàn toàn bỏ đi, không còn xài được. Đó là viên thuốc bọc đường. Cho nên mình thấy đâu có ai có thể nhìn người ta mà đánh giá được. Có nhiều người mình thấy bây giờ không ra gì, nhưng mà sau này họ có thể làm tới tổng thống. Đâu có ai biết được. Có những người mình thấy nữa là bình thường không ra gì, nhưng mà sau này có thể làm tới tỷ phú. Và có những người đang ngồi ở một ngôi vị rất cao, chẳng hạn bây giờ mình nói rằng bây giờ nó là giám đốc hoặc là chủ tịch một cái tập đoàn Enro ở Mỹ, nhưng mà chỉ cần nữa là phá sản rồi thì bị ở tù. Đâu có ai biết được chuyện đó. Cho nên chỗ này để mình thấy rằng trong tận cùng sâu thẳm mà chư Phật Bồ Tát đều nói rằng mỗi người đều có một sức mạnh, mỗi người đều có một cái đức tánh để chúng ta có thể vươn lên và tạo được sự giải thoát giác ngộ cho mình. Chứ không phải là khi mà tạo vậy là mình nói rằng như vậy là mình tu, mình có nghĩa là cái bằng insurance, mình có bảo đảm. Tại vì sao vậy? Ngài Địa Tạng nói là quá bảo đảm rồi. Với người Đức Phật A Di Đà nói một câu rất là bảo đảm. Ngài phát 48 lời thệ nguyện, trong đó có một lời thệ nguyện thế này: nếu người nào mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà từ 1 niệm tới 10 niệm, không động, không thối chuyển, nhất tâm bất loạn, nếu ở thế gian này có những người nào chuyên tu như vậy mà không được cứu độ về cực lạc thì tôi nguyện không thành Phật. Bây giờ Phật A Di Đà thành Phật từ vô lượng kiếp tới bây giờ rồi. Lời nguyện của Ngài là như vậy để cho mình thấy rằng Ngài hứa rằng nếu mà chúng sanh có tin Ngài, có niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ cứu độ. Bởi vì nếu mà Ngài không cứu độ thì Ngài không thành Phật. Nhưng bây giờ Ngài thành Phật rồi mà vô số chúng sanh không tin Ngài thì Ngài có cứu được không? Có cứu được không? Không cứu được. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật nói rằng giống như bác sĩ á, đại dược năng trị nhất thiết bệnh, bất năng trị nhất thiết tận mạng chi nhân. Thuốc mà nó hay, thuốc nào, thuốc quý, thuốc tiên nữa, trị tất cả các bệnh, bệnh gì cũng hết, nhưng mà không trị được cái người tận mạng chi nhân, mạng số hết rồi. Mạng số hết rồi là thuốc nào trị cũng không. Bây giờ đâu có ai sống hoài đâu không? Đâu có ai sống hoài được đâu. Cho nên đã là thuốc hay cỡ nào đi nữa, nữa là từ nhân sâm quý cỡ nào nữa, nhưng mà đâu phải trị cái người Trị là cái người mạng số còn thì mình có thể trị được, nhưng mà mạng số đã hết rồi là coi như tuyệt, không cách gì trị được. Cho nên kể cả những tổng thống, những người nổi tiếng của nước Mỹ, tất cả những người nào mà đủ phương tiện tài ba, giàu sang cỡ nào nữa, họ có thể mua được tất cả các loại danh y quý hiếm, thuốc men, họ cũng không trị được cái mạng cùng của họ. Đó là cái câu gọi là đại dược năng trị nhất thiết bị, nhất thiết bệnh, nhưng mà bất năng trị nhất thiết tận mạng chi nhân. Thì Ngài nói rằng Phật Pháp, tức là Phật, cái Pháp của Phật á, năng độ nhất thiết chúng sanh, có thể độ tất cả nhất thiết chúng sanh, nhưng mà bất năng độ, bất tính bất nghĩa. Không thể độ người không tin. Không tin làm sao độ giờ? Sao bây giờ nói nó không nghe? Nó đang lội rồi bổm dính đầy mình dơ vậy, đưa cây xuống kêu, bây giờ con nắm cây để kéo con lên. Không nắm. Tôi không tu, làm gì tôi? Nó không tu thì thôi, chứ làm gì được giờ, phải không? Bây giờ làm sao ép nó được giờ? Đó, ta nói ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tu? Ép tu, ép đâu có được đâu. Bởi vì các vị thấy nhiều khi mình ở nhà mình thấy nhiều khi mình muốn gia đình mình ăn chay, nó ăn chay tốt lắm con. Chứ ép hoài mấy nhỏ càng ép nó càng bực bội nữa. Người ta đã không có muốn ăn rồi. Mình nói tốt, nó tốt chỗ nào, nó ngon ngon chỗ nào. Tại vì ngon của mình không phải là ngon của người ta. Đó, chỗ đó để là mình thấy rằng khi Đức Phật nói rằng cái Phật Pháp này có thể độ tất cả chúng sanh, nhưng mà không độ được cái người không có tin, bất tín, bất nghĩa, tức là không có nghĩa khí, không có tình nghĩa, hay gọi là không có tâm hồn tin tưởng, thì coi như Phật Pháp không có cách thâm nhập được. Thì kể cả các vị thấy không, cái những người giảng kinh cũng vậy, có nhiều Phật tử thì thích nghe băng giảng lắm, cho nên nghĩa là có được bao nhiêu băng giảng được ai cũng đưa, giống như là bán thuốc quảng cáo, trời ơi cái này hay lắm, nghe đi, trời nghe thử cho biết, nghe ép. Nhưng mà có nhiều người không có bao giờ muốn nghe, nghĩa là trời ơi nó đừng có đưa tôi nữa, trời ơi tôi nghe tôi nhức đầu rồi, người ta đang làm ăn này kia tự nhiên kêu tôi tu, giống như là kêu mà đưa cuộn băng về, nghĩa là mới mở bằng đêm, mới nằm băng cốc một cốc, nó trời như đám ma tới rồi, nó ngủ tội gì tôi nghe, nó tôi nghe thanh thúy, nghe cải lương, nghe nghĩa là Như Quỳnh, nghe Phi Nhung, tội gì nghe mấy ông thầy cũng nói. Người đó lúc đó chưa tu được, cho nên mình có ép thì họ cũng không nhận. Tại vì duyên nó chưa tới mà, cửa duyên nó chưa tới. Phải đến lúc nào mà coi như là cái bằng phải đụng phải một chuyện gì đau khổ lắm đó, mới phải đến lúc nào mà cái bằng cha chết mẹ chết, kể như lúc nào mà coi như toàn bộ nghĩa là danh lợi tiền tài tự nhiên nó sụp đổ trơn, tự nhiên là coi như mình trở thành cái người trắng tay. Lúc đó họ buồn quá trời, mới đi ngang qua chùa thấy sao mà chùa nó yên tĩnh, đi vô Phật thấy mà sao Phật dễ thương, đến trước Bồ Tát thấy Bồ Tát sao mà hiền diệu, không có nói với ai được nữa. Lúc đó mà tâm sự của mình gọi là tâm sự loài chim biển, mình nó tung tung điệp điệp mà không nói không ai thèm nghe nữa. Lúc đó mình mới ngồi trước Phật, lúc đó mình mới ngồi trước Bồ Tát, mình mới nói rằng lại Phật lại Bồ Tát, bây giờ không ai thương con nữa, không ai tin con nữa, mà con không còn chỗ nào nương nữa, con hoàn toàn bất lực rồi. Cho nên con chỉ có tâm sự với Ngài và con muốn nghe những gì Ngài nói. Lúc đó người ta mới nghe kinh được, lúc đó người ta mới có thể niệm Phật được. Đó, nó đã đúng thời đúng duyên. Cho nên chỗ này mà để các Phật tử có một kinh nghiệm rằng đó là nếu mà chúng ta muốn học Phật á, thì chúng ta phải hiểu được rằng cái đạo mà chúng ta đang theo là con đường của sự giác ngộ, và giác ngộ này nó đòi hỏi là tự tính mỗi người phải có một năng lực mở cửa để tiếp nhận những cái dòng suối, tiếp nhận những cái pháp đó, chứ không có ai mà có thể là ép mình, và mình đừng có cố cưỡng cho người khác cố cưỡng làm, bởi vì khi mình cố cưỡng như vậy người ta sẽ không nhận và người ta sẽ coi thường cái giáo lý mà mình trao cho người ta. À, thành ra đây là điều mà thầy cái giới thiệu thứ hai thì nó là về cái phần của đạo mà các vị thấy là nó có khác nhau như vậy. Và như vậy là bây giờ làm thế nào để mà tìm đạo để làm gì? Đạo này là con đường của giải thoát, của giác ngộ, của dứt khổ, của được vui. Làm thế nào để giác ngộ, làm thế nào để dứt khổ, làm thế nào để được vui? Bây giờ nghĩa là mình từng bước rồi, thì giờ có thì chúng ta sẽ chia sẻ cái phần này. Cái phần mà làm thế nào để giác ngộ, làm thế nào để nghĩa là giải thoát, làm để thế nào được vui. Bây giờ cái thứ nhất á là các vị thấy rằng khi con người còn quá nhiều tham muốn. Đó, cái đạo mà các vị muốn học là cái gì? Là cái đạo Phật, là cái đạo giác ngộ này, là cái đạo kêu mình phải giảm bớt sự ham muốn thì mình mới có thể chấm dứt khổ đau. Còn người nào mà muốn hết toàn bộ khổ đau thì phải chấm dứt ham muốn. Thì hai cái con đường đó mình chọn. Giờ bây giờ kêu con chấm dứt hết ham muốn thì con chấm dứt không nổi. Vậy thì cho con chấm dứt từ từ, nghĩa là giảm. Đó, giảm ham muốn. Mà giảm ham muốn của mình nó sẽ gồm có là năm món. Năm món ham muốn là gì? Tài, sắc, danh, thực, thì. Tức là tài, tiền tài, danh vọng đó. Rồi nghĩa là sắc đẹp, sắc dục. Rồi danh tức là danh lợi, danh tiếng. Là màu danh, là mã lợi. Rồi tới gì? Thực là ăn. Đó, tìm kiếm đủ thứ thức ăn hết. Làm thế nào để bồi bổ cái thân. Cái thân là cái bằng tốt đẹp của mình. Rồi tới cuối cùng là ngủ. Ngủ phải nghĩa là nệm ấm chăn êm, phải lầu cao nhà lớn. Tất cả những gì ham muốn của mình đó và phục vụ cho giấc ngủ của mình đó thì cái đó gọi là thì. Như vậy thì năm cái này á, là tài, sắc, danh, thực, thì này á, là thuộc về cái phần ham muốn. Mà hết con nhiều chừng nào khổ đau nhiều chừng đấy, giảm được chừng nào thì đỡ khổ đau chừng đó. Và nếu người nào mà muốn nói rằng tôi muốn dứt khổ đau thì tất cả những sự ham muốn này hoàn toàn tuyệt thì người đó hết khổ đau. Đây là con đường của đạo Phật. Chỉ có một con đường đó thôi. Đó. Thôi hãy làm sao để hết khổ đau. Tự mình phải thực tập, tự mình phải sống và tự mình phải cảm nhận mới được. Nếu mà mình chỉ nghe và chỉ muốn nghe người ta nói, hoặc là chỉ nói rằng bây giờ con khổ quá, thầy ơi làm cho con hết khổ. Hỏi là ai làm mình khổ? Nói bây giờ con muốn giải thoát, ai cột, ai ràng buộc mình? Thì mình sẽ tìm được nguyên nhân, tìm được cái gốc rễ đó. Thì lúc đó mình hiểu được cái giá trị của đạo Phật. Cho nên các vị thấy lần đầu tiên á, mình còn trẻ đó. Khi mình 17, 18 tuổi á, mình nói trời ơi trông cho muốn chết, học cho nó rồi, cho cái văn bằng này kia để chi, phải không? Để mình ra trường đi làm. Cho đến trường học hết 6 năm rồi cái đậu đạt, cái ra trường đi làm. Bắt đầu ra làm rồi cái bằng trông cho muốn chết, để cho nó có dịp, nó có cơ hội để làm gì? Để nghĩa là gặp một người nữa là yêu, rồi nó lý tưởng, đồng mộng, đồng sàng để làm gì? Để kết hôn, chứ bây giờ lập gia đình. Lập gia đình chừng 1-2 năm có đẻ ra được 20 đứa con. Trời ơi, trông như muốn chết, từ nhỏ lớn để đi làm trở lại. Chứ giờ mấy đứa nít coi khổ quá. Tới chừng trông như muốn chết cho nó lớn lên rồi. Cái bắt đầu mình đi làm lại cái là trời ơi, trông như muốn chết để cho nó tới cái thời gian mà chừng 60 tuổi lãnh hưu. Chứ làm hoài, chán quá, khổ quá. Tới chừng 60 tuổi bắt đầu hưu rồi. Bắt đầu tới tuổi hưu, có tuổi muốn chết rồi á. Thì bây giờ mới thấy rằng suốt đời của mình chỉ muốn chết chứ chưa, mình quên sống. Trong cái gì cũng trông muốn chết mà quên sống. Suốt mấy mươi năm của mình là chỉ cái gì cũng muốn chết thôi. Muốn lấy chồng, muốn chết. À, nó nổi vậy đó. Nó nhiều người nói nghe là kêu bằng, cái giống hồi xưa ở Việt Nam mình mỗi lần mình nghe nó hô lô tô vậy đó. À, con cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền, tháng dậy của mình, sách gói theo trai là con số 22. Kêu vậy đó, trông cho muốn chết. Trông cho muốn chết để lấy chồng. Đến chừng khi ôm một đống rồi có con cái rồi trời ơi thiệt là nó khổ, công coi cũng biết, nghĩa là chính khi có làm cha làm mẹ mới biết được công ơn của cha mẹ. Đó, con nuôi cha mẹ như biển hồ lai láng mà kêu bằng công ơn cha mẹ vậy mà con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày, bây giờ nó trông cho muốn chết, nó lớn để đi làm trở lại hoặc là hết cái nợ này. Nhưng mà khi nó lớn rồi bắt đầu mình đi làm trở lại thì bắt đầu mình là trông cái khác. Đó, cứ trông vậy mà cái nào cũng trông cho muốn chết đó. Rồi đến chừng khi mà sắp sửa chết được về hưu rồi đó thì mình mới thấy rằng bây giờ muốn chết rồi, mình mới thấy rằng suốt cái thời gian mình trong nó toàn là quên sống với cái thực tại mình đang có sống đây. Đó là một trong những cái bản chất của con người mang tính khổ đau. Bây giờ làm thế nào để giải thoát cái đó, làm thế nào để giảm cái đó, làm thế nào để bớt cái đó. Cũng như có nhiều người nói là con khổ quá thầy, con nghe nói là cái bằng tu thiền á là giảm được khổ. Ở bên thầy cứ người ta cứ tìm tới hoài, hỏi rằng nghe nói đây là cái thiền viện Minh Quang dạy thiền không thầy? Tôi nói có, bây giờ muốn thiền gì? Ừ. Hỏi là bây giờ nghĩa là thiền gì là sao? Ở đây nó nhiều loại thiền lắm các vị, bây giờ nó có nhiều thiền, thiền sức hồn, thiền nữa là minh sát tệ, rồi thiền Tây Tạng, rồi nữa là thiền của thiền sư Nhất Hạnh, thiền của thiền sư Thanh Từ, đó, rồi thiền nữa là thiền của Như Lai thiền, đủ thứ thiền hết. Mà nếu mà lên cuối cùng mà thiền cao của thầy là cái thiền của thiền ra khơi, tức là cái bằng lững thững rồi đó. Bây giờ muốn tu thiền gì? Người ta trong giáo lý của Nam Tạng tức là chỉ có tứ định, nhập tới tứ định thôi, mà hết 10 người, hết 9 người là tới nhập là ngũ định là hạng nhất. Vô là họ ngồi bắt đầu mà mơ mơ mà họ ngủ rồi đó là êm nhất. Thì như vậy là giờ muốn vô cái định nào? À, bây giờ hỏi vậy đó, bởi vì họ nói đây là thiền viện mà. À, thì tôi nói rằng đa phần có người ta chỉ muốn là muốn như vậy, muốn tu và muốn học vậy, Nhưng bây giờ là mình phải muốn học, muốn giác ngộ, muốn hết khổ đau. Nhưng mà cái khổ đau mà thầy nói hồi nãy các vị vừa nghe là gì? Nếu mình còn khởi niệm, còn tham cầu, còn ham muốn là còn khổ đau. Nếu người nào giảm tham cầu, giảm ham muốn thì giảm khổ đau. Bởi vì Đức Phật nói là khổ, nguyên nhân khổ, con đường đi đến diệt khổ và đạo diệt khổ. Thấy rất rõ ràng tại sao mình khổ. Bởi vì mình còn ham, mình còn muốn. Nghĩa là muốn chết luôn. Đó. Muốn được cái nhà cho lớn. Đó. Rồi cái nhìn khi mà trời ơi mua được cái nhà nó trả nợ rồi, trời ơi làm chủ cái nhà. Bắt đầu thấy nhà cũ quá, nghĩ tới cái chuyện là phải điêu lại. Đó, refinance, điêu lại cái nhà. Điêu lại cái nhà là mượn thêm nợ lần thứ hai. Đó. Nhưng mà ở rồi nó nghe khu này xấu quá, đổ qua khu nào mà sang mới được. Đó, bắt đầu điêu tiếp cái nhà thứ ba. Từ như vậy là mình sẽ đi lần điêu hoài như vậy và nợ mình sẽ mất lần và khi mà giữa tài sắc danh thực thường của mình mở ra tất cả các gọi là ngũ căn, tức là năm cái căn của mình, tất cả những cái nhận thức ham muốn mình nó tuôn trào ra thì tất cả các pháp nó đi vào và như vậy chúng ta sẽ khổ mà rất là khó, khó dứt khổ. Cho nên cái đạo của chúng ta đang học đây không có nghĩa là chúng ta cầu nguyện, chúng ta chờ đợi và ai đó giúp chúng ta, mà tự chúng ta phải đứng trên cái căn bản tu học của chúng ta để chúng ta giải thoát cái khổ đó. Đây là cái nguyên tắc rất là quan trọng mà các Phật tử phải nắm vững về đạo Phật trước khi các Phật tử muốn nói và muốn tin. Nếu các vị thấy rằng mình không khả năng làm thì mình sẽ suy nghĩ một cách cẩn trọng rằng từ bước mình đi thế nào. Thì bây giờ thầy chỉ nói sơ về cái việc thiền thôi các vị biết không? Các vị có nghe cái câu chuyện nổi tiếng về một cái ngày, nghĩa là có nhiều người bây giờ thích mật tông bởi vì nói là mật tông nó hay quá cho nên nhiều người theo, kể cả người châu Âu, kể cả người châu Mỹ, Mỹ cũng thích mật tông. Còn cái đạo Phật, nhất là Phật Việt Nam hoặc là Phật Tàu này kia, chứ chùa thấy không có gì hay đó, cho nên nó là không có theo được, không có tu theo được. Còn khi nào mà các bạn tâm các vị nghe, nghĩa là họ đi vòng vòng, họ kéo chuông mà nghe, rồi nghĩa là mấy sư tới tặng là nghe nó huyền bí, linh thiêng dễ sợ. Mà nếu các vị mà qua tới Đà Nam Sa Ra rồi, các vị mới thấy rằng cái cảnh đó, thì những con người đó, nghĩa là nó làm cho mình, nghĩa là muốn đi vào cái thế giới của thiên liêng, cho nên người ta nghĩ rằng đi vào mật tông, tu theo mật tông là con đường nhanh nhất để có thể giác ngộ giải thoát và thành Phật. Thì một cái vị ở bên mật tông nó có hai phái, một phái tôi gọi là cái bằng mũ vàng và một phái mũ đỏ. Lạt Ma nó có hai phái. Thì cái phái mũ vàng nó chỉ phát xuất của Tây Tạng vào sau thế kỷ thứ 17-18 và tiền thừa còn lại bây giờ, tức là Lạt Ma thứ 14 là Đạt La Lạt Lạt Ma. Đó, ngài Đại La Lạt Ma tức là truyền thừa của phái mũ vàng. Còn cái phái mũ đỏ thì nó có rất là lâu rồi, từ nghĩa là trước thế kỷ, nghĩa là bắt đầu con đường tơ lụa đi qua rồi bắt đầu truyền thừa, thì tại nghĩa là Thái Bết nó có cái phái đó. Thì những đạo sư